Sử thượng tối cường tông chủ, chương 203, gạch cũng không buông tha, góc truyện audio.com, hoàng kim bảo tọa đem Diệp Thần đẩy ra, sau đó hình ảnh kim thân Phật Đà trên bầu trời cũng biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ đại điện cũng lập tức khôi phục lại yên tĩnh, nhưng mà trái tim tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa. Khi kim thân Phật Đà bộc phát ra khí thế ấy, đã làm cho tất cả mọi người chấn động rồi, đó là một loại khí phách trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, là một loại phong thái vô địch. Tất cả mọi người đều đã gặp qua tu sĩ nguyên thần cảnh giới, cũng đã gặp qua khí thế của Hạn Bạt Chi Linh ra tay, thế nhưng mà những luồng khí thế đó đứng trước mặt luồng khí thế này, thì coi như là Hạn Bạt Chi Linh cũng kém xa vô cùng. Khục khục tương đương xa xa, Diệp Thần dãy dụa bò lên, khóe miệng của hắn còn có chút máu, thương thế không nhẹ. Tông chủ, ngài không sao chứ? Mọi người liền quan tâm hỏi. Diệp Thần lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Hắn tuy rằng vừa rồi bị Hoàng Kim Bảo Tọa đánh bay ra, đồng thời trong miệng còn phun ra rất nhiều máu tươi, nhìn qua rất nghiêm trọng thế nhưng trên thực tế thương thế của hắn cũng không phải là rất nặng. Cái Hoàng Kim Bảo Tọa kia chỉ là muốn đẩy lui hắn ra, mà không phải là muốn giết hắn. Cái Hoàng Kim Bảo Tọa này, vậy mà lại bài xích ta? Diệp Thần cau mày nói. Hắn có thể cảm giác được thời điểm khi hắn ngồi ở trên Hoàng Kim Bảo Tọa liền theo bản năng bài xích, đặc biệt là linh đài màu đen trong đầu của hắn, thậm chí là bắt đầu run rẩy. Căn cứ vào điểm này, Diệp Thần liền rõ ràng, Hoàng Kim Bảo Tọa này bài xích ma chi linh đài trong đầu của hắn. Phật ma không đội trời chung, trời sinh chống cự, cái Hoàng Kim Bảo Tọa này rõ ràng là chí bảo của Phật môn, mà linh đài của chính mình lại là ma đài. Cho nên cái Hoàng Kim Bảo Tọa này liền theo bản năng bài xích chống cự lại hắn. Vừa rồi Hoàng Kim Bảo Tọa bộc phát ra khí tức đã để cho Diệp Thần rõ ràng sự mạnh mẽ của nó, thậm chí có thể nói là chí bảo nghịch thiên, đáng tiếc hắn lại điều động không được. Vừa rồi từ bên trong thăm dò, Diệp Thần liền rõ ràng, cái Hoàng Kim Bảo Tọa này chống cự lại hắn. Không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà là trời sinh chống cự ma tính trên người hắn. Vì lẽ đó mặc kệ Diệp Thần thực lực mạnh mẽ đến mức nào, đều không thể điều động được cái Hoàng Kim Bảo Tọa này. Tuy rằng điều động không được thế nhưng mà Diệp Thần vẫn là đem Hoàng Kim Bảo Tọa cất đi. Hả, sau khi thu hồi Bảo Tọa, Diệp Thần liền phát hiện dưới đáy Bảo Tọa này cũng có một cái hộp nhỏ được làm bằng gỗ bồ đề. Diệp Thần lập tức mở hộp ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy, mặt trên viết. Bảo Tọa của Thích Tôn Phật, bên trong có một chút sức mạnh cùng truyền thừa của Thích Tôn Phật, chỉ cần là người hữu duyên với Phật môn liền có thể chiếm được truyền thừa. Quả nhiên là chí bảo Phật môn, chỉ có người hữu duyên với Phật môn mới có thể chiếm được. Diệp Thần tự lẩm bẩm, cười khổ một tiếng. Nếu như mình sớm một chút nhìn thấy tờ giấy này trong cái hộp vừa rồi cũng sẽ không bị chấn thương. Có điều Diệp Thần nghĩ tới nghĩ lui, coi như là chính mình nhìn thấy tờ giấy này, thì hắn nhất quyết cũng sẽ tới thử một lần. Kết quả khẳng định vẫn sẽ thử. Đạt Ma, cái Hoàng Kim Bảo Tọa này, ngươi cầm đi tìm hiểu đi. Diệp Thần quay về phía Đạt Ma sau lưng nói rằng, sau đó liền đem Hoàng Kim Bảo Tọa đưa cho Đạt. Góc truyện audio.com, ma, ở đây cũng chỉ có mình Đạt Ma là người của Phật môn, cái Hoàng Kim Bảo Tọa này chỉ thích hợp cho Đạt Ma. Đồng thời Đạt Ma cũng chính là thần tăng tiếng tăm lừng lẫy, cho nên cũng chỉ có Đạt Ma sử dụng Hoàng Kim Bảo Tọa này mới không coi là bị bôi nhọ. Trên thực tế phỏng chừng cũng chỉ có Đạt Ma mới có thể tìm hiểu được bí mật của cái Hoàng Kim Bảo Tọa này. Diệp Thần biết Hoàng Kim Bảo Tọa này là chí bảo thế nhưng thời điểm đưa cho Đạt Ma cũng không có đau lòng do dự một chút nào. Bởi vì hắn biết mình không thể dùng cái bảo tọa này. Còn nữa, Đạt Ma là nhân vật hắn dùng tạo nhân hệ thống sáng tạo ra. Cho nên Đạt Ma căn bản là sẽ không phản bội hắn, cho nên Đạt Ma dùng cùng mình dùng cũng không có quá nhiều khác biệt. Mọi người Thiên Linh Tông còn lại, nhìn thấy Diệp Thần đem bảo vật đưa cho Đạt Ma, trên mặt liền lộ ra vẻ ước ao. Bất quá bọn hắn đều không phải là người trong Phật môn, thực sự là cùng bảo tọa này vô duyên, cho nên cũng không có cách nào đố kỵ. Mà Diệp Thần căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình tùy ý đưa ra một cái bảo tọa cho Đạt Ma, ngày sau sẽ mang đến cho Huyền Tinh Đại Lục rất nhiều chấn động. Đồ vật còn lại bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật đã được Diệp Thần toàn bộ bị thanh lý, liền đến thời điểm rời đi rồi. Mấy chục đệ tử Khắc Mệnh Tông chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn, cho nên bọn họ cũng không thích hợp ở lại chỗ này thời gian dài. Tuy rằng thực lực Khắc Mệnh Tông và Huyết Ngân Tông gần như nhau. Dựa vào Hạn Bạt Chi Linh tồn tại, Diệp Thần cũng không có sợ Khắc Mệnh Tông, thế nhưng Diệp Thần cũng không muốn đem tới nhiều phiền toái như vậy. Đồng thời hắn còn được nhiều bảo vật như vậy còn không có thời gian tiêu hóa, cho nên hắn cũng không muốn cùng Khắc Mệnh Tông phát sinh cái xung đột gì. Tông chủ, đá xanh trên mặt đất cùng trên vách tường này, đều là bảo bối. mỗi một tảng đá xanh bên trong ẩn chứa linh khí, đã có thể so với linh thạch thượng phẩm, chúng ta có hay không đem những viên đá xanh này mang đi? Lý Kiến Hoa quay về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần vỗ trán một cái, hắn lại đem những viên đá xanh này quên đi. Thời điểm trước mới vào động phủ, Diệp Thần thứ nhất nhìn thấy chính là những viên đá xanh, lúc đó còn nghĩ sẽ đem đá xanh toàn bộ mang đi. Kết quả ở động phủ sau khi quay một vòng, liền đem những viên đá này vứt ở sau đầu. Bây giờ trải qua Lý Kiến Hoa nhắc nhở, Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ buông tha những viên đá xanh này. Mỗi một viên đá xanh này, đã có thể so với một khối thượng phẩm linh thạch rồi, vì vậy Diệp Thần liền lập tức bắt đầu cùng mọi người đào gạch. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong không nói, coi như là một đám trưởng lão Thiên Linh Tông, cũng đều là tu sĩ luyện thần cảnh giới, cầm lấy binh khí đến đào đá trên vách tường xuống, tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Hầu như chỉ là tốn mấy chục giây công phu, đá xanh đính trên vách tường bốn phía trên mặt đất cùng trên trần nhà, đều đã bị gỡ xuống, tất cả đều được đưa vào trong giới chỉ. Diệp Thần sắc mặt cũng có chút biến hóa, đại thể quét qua phòng chừng cũng được hơn 1.000 khối đá xanh. Hơn 1.000 khối đá xanh này, nếu như chuyển hóa thành linh thạch như vậy giá trị cũng là hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch ta. Có những linh thạch này, mấy ngày nữa ở phòng đấu giá thông thiên ở Tử Vân Cương vực Diệp Thần liền có niềm tin đem. Góc truyện audio.com, khối thiên tinh này mua lại, tuy đã có một khối thiên tinh thế nhưng mà đối với hắn mà nói thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Trước đây, Diệp Thần dự định sau khi sự tình động phủ của huyết thủ nhân Phật kết thúc liền sẽ nghĩ biện pháp trở về Tử Vân Cương vực một chuyến, bây giờ vừa vặn liền có thể thuận tiện đem khối thiên tinh này mua lại. Được rồi, là thời điểm nên rời đi, Diệp Thần quay về phía mọi người nói. Vừa thoát khỏi động phủ, Diệp Thần nhìn lối vào trên mặt liền lộ ra thổn thức. Lần này ở bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật thu hoạch của hắn đúng là quá kinh người. Lấy ra thiên toái đao, Diệp Thần liền bạo phát ra chân nguyên cùng chân khí, đồng thời rót vào bên trong thiên toái đao, sau đó bỗng nhiên một đao chém xuống. Thiên toái đao phát sinh một tiếng kinh minh, thân đao tàn mát ra quang mang, sau đó liền nhìn thấy một đạo đao khí bàng bạc bắn nhanh ra chém vào bên trong thông đạo. Bây giờ tu vi của Diệp Thần đã tận mở ra tay toàn lực đã có thể bùng nổ ra một chút uy năng của thiên toái đao. Ầm 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 tương đương 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 tương đương. Diệp Thần một đao chém ra toàn bộ thông đạo nhất thời sụp xuống, thậm chí động phủ của huyết thủ nhân Phật kia, bởi vì không có đá xanh bảo vệ cũng liền sụp đổ lại đi, hóa thành bụi trần. Chỉ với một đao, Diệp Thần liền tiêu trừ toàn bộ dấu vết tồn tại của động phủ huyết thủ nhân Phật. Cách chương.